Thy Lord the Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadon Benlam Chakum Yauta Vuiha, Nai Tu Thai Lam Ngai Mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Sự làm môn đồ cho Đấng Christ. Đề mục hôm nay là Huấn luyện môn đồ qua các ví dụ. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 10, 34-35 chép: Đức Chúa Giê-xu lấy lời ví dụ mà phán những điều đó cùng đoàn dân. Ngài chẳng phán điều gì cho họ mà không dùng lời ví dụ, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri rằng: Ta sẽ mở miệng ra mà nói lời ví dụ, ta sẽ rao bảo những điều kín nhiệm từ khi dựng nên trời đất. Chúa Giê-xu thường dạy lẽ thật bằng nhiều cách. Ngài nói qua những hình ảnh giản dị trong đời sống hằng ngày để Ngài có thể đến gần dân chúng. Ngài làm vậy để giúp cho trẻ em và người lớn có thể hiểu được những lẽ thật sâu xa qua các thí dụ với hình ảnh. Những câu chuyện của Đức Chúa Giê-xu giúp người ta hiểu dễ dàng các tư tưởng sâu nhiệm như sự được xưng công bình, sự công chính cũng như sự nên thánh. Nói cách khác, những tư tưởng sâu xa đó thường khó hiểu khi dùng ngôn ngữ thông thường, nhưng có thể hiểu được qua những hình ảnh và các thí dụ. Trong thời Cựu Ước, những người có học vấn cao thì ít, mà số người ít học thì nhiều hơn. Chỉ những tầng lớp của các thầy thông giáo là biết đọc và biết viết. Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu đã dùng các thí dụ hàng ngày để các người ít học cũng có thể hiểu được. Trước khi ông Johann Gutenberg phát sinh ra máy in, sách được viết bằng tay trên khắp thế giới. Mà viết sách bằng tay thì cần rất nhiều thời gian, và giấy bút thời ấy cũng không phải là dễ tìm. Vì thế, sách vở thì có ít người mua nổi để đọc. Người thời trước chỉ nhận được thông tin qua lời nói hoặc truyền thuyết hoặc các thí dụ. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho cả nhân loại, cho nên chúng ta không ngạc nhiên là Đấng Christ dùng lời nói để rao giảng sứ điệp, để lời Ngài có thể truyền đến càng nhiều người càng tốt. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, người ta vẫn còn học về món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng lời truyền miệng qua các chuyện tích. Thí dụ như về canh nông, trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 1 đến câu 9 chép lời Chúa Giê-xu ví dụ về hạt giống đức tin như sau: Có người kia đi gieo hạt, Khi đương gieo, một phần hạt giống rơi dọc đường, chim bay xuống mà ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác nữa rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Còn một phần khác rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái. Một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Và Ngài giải thích ví dụ đó như thế này: khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã nghe trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàng. Người nào chịu lấy hột giống rơi nhầm đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ hoặc bắt bớ thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống rơi nhầm bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm về của cải làm cho nghẹt ngòi đạo và không kết quả. Song kẻ nào chịu lấy hột giống rơi nhầm đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Và Ngài cũng đã phán: ai có tai hãy nghe. Tai ở đây là lỗ tai thiêng liêng. Khi được kết hợp với tấm lòng thì chắc sẽ được kết quả rất tốt vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài Cơ Đốc Nhân và Sự Tạ Ơn. Thưa quý vị, theo như các học giả nho văn của nước ta, thì chữ ơn do nơi chữ ăn mà ra. Và theo lối Chiết Tự, chữ ăn gồm có chữ nhân và chữ tâm phối hợp nhau lại tạo thành. Chữ nhân nó ở đây không có nghĩa là người hay là con người, mà có nghĩa là nguyên nhân, hoặc nói về điều đã làm hay đã được gieo ra. Vậy thì ơn có nghĩa là những việc làm, những nghĩa cử do tình người, do lòng nhân ái đã gieo vào lòng người thọ lãnh. Các nhà tâm lý học đã phân chia thiên hạ ra làm ba thành phần và ba phương cách xử thế của ba thành phần ấy như sau. Thành phần của những người cay đắng, buồn giận, vì họ nhìn đời với một tâm trạng bất mãn, chán chường, ngao ngán, cho đời toàn là bất công và tình người đang bạc, hẹp hòi. Họ giống như một thiếu niên 16 tuổi, tức giận cha mẹ vì không cho cậu ta lái chiếc xe của gia đình. Cậu oán trách cha mẹ, cho là cha mẹ khắt khe đối với mình. Nhưng nếu bình tâm suy xét thì có nhiều lý do chính đáng mà cha mẹ cậu phải đối xử với con của mình như thế. Cậu chưa đủ tuổi để gánh chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn. Cậu không phải là người trả tiền làm chủ chiếc xe, không có tên trong hồ sơ bảo hiểm tai nạn cho chiếc xe, và cũng không chi phí cho sang nhất hoặc sửa chữa. Cho dù cha mẹ có cho cậu sử dụng chiếc xe đi nữa, thì đó là một đặc ân, chứ chẳng phải là một quyền hạn. Cha mẹ không cho cậu sử dụng chiếc xe ấy là một ích lợi cho cậu, và đó là cái quyền của cha mẹ, chứ chẳng phải làm sự khắt khe đối với con cái của mình. Nhiều khi chúng ta nhìn đời sống với một cái thái độ vô lý và ấu trĩ như cậu thiếu niên trong câu chuyện nói trên. Chúng ta thọ lãnh mọi sự theo lẽ đương nhiên, chúng ta lại còn đòi hỏi điều nọ điều kia trong cuộc sống, mà thực ra chúng ta không có cái quyền gì để làm như thế cả. Khi chúng ta được ai đó giúp đỡ chúng ta điều gì, chúng ta lại cho rằng họ phải có bổn phận phục dịch cho chúng ta. Có khi chúng ta không muốn nhớ ơn hoặc không muốn nhắc đến ơn nghĩa đối với họ chỉ vì chúng ta mặc cảm đối với quá khứ của chúng ta. Thành phần thứ hai là thành phần của những người thuộc về thành phần quá tự mãn. Hầu hết thành phần này đều có một lập trường trong đời sống là tự lực, tự lập, không cần nhờ vả ai cả. Họ dựa vào sức lực của chính mình để ăn ra làm nên mọi sự trong cuộc sống. Những người thuộc về thành phần này không than phiền, không oán trách và cũng không cảm thấy mang ơn nghĩa của ai cả. Họ luôn tự mãn và lấy làm hãnh diện về mọi thành quả trong cuộc sống. Cho nên sự xử thế của thành phần này chẳng qua là sự trao đổi có qua có lại để tọa lòng nhau. Điều sai lầm của thành phần này là họ cho rằng con người có thể tự lực, tự túc và tự tạo. Tuy nhiên, chuyện đời, dù sức lực của con người có tài giỏi đến mấy đi nữa, cũng vẫn tùy thuộc lẫn nhau. Ca dao có câu, muốn cho có đó có đây, sơn lâm chưa dễ, một cây nên rừng. Sự thành đạt của con người ở bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có cái sự đóng góp ít nhiều của những người liên hệ. Các bộ phận ở trong cơ thể con người tự nó cũng tương trợ lẫn nhau. Khi bộ phận nào đó bị bệnh, chỉ có người tự phụ mới khinh thường sự tương trợ của người đồng loại mà thôi. Tất cả mọi người đều mang nợ lẫn nhau của kẻ sống và người đã chết. Trên hết là nợ của Thiên Chúa toàn năng. Vì thiên nhiên và đời sống con người là món quà của Chúa trao ban. Ngay cả những vật nhỏ nhen, đơn giản nhất mà chúng sanh thọ hưởng từng giây phút như không khí là quà tặng tối cần của Chúa ban cho. Thành phần thứ ba trong thiên hạ là những người biết ơn. Thành phần này họ có một tinh thần nhận thức rằng họ đã thọ lãnh được nhiều điều tương trợ của xã hội và của Thiên Chúa. Họ cảm nhận dù cho họ không thuộc về ai và cũng chẳng có ai thuộc về họ, nhưng đời sống đều có sự tương trợ lẫn nhau, nên họ luôn luôn biết ơn người, biết ơn đời và biết ơn Chúa. Lập trường vào đời của thành phần biết ơn là họ đóng góp, chia sẻ và cuộc sống đều có sự quan hệ và tùy thuộc lẫn nhau, chứ chẳng phải để thâu góp, dự trữ hay bon chen. Sir Win Osler đã khẳng định rằng "We are here to add what we can to, not to get what we can from life." Chính những người thuộc thành phần biết ơn nắm lấy bí quyết của đời sống dư dật và hạnh phúc. Cho nên vua Solomon đã xác thực như vậy: có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chát bót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi chính người sẽ được nhường gọi. Kẻ nào cầm giữ lúa thóc bị dân sự rủa xả, song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bắn nó ra. Thánh Kinh Cựu Ước Châm Ngôn đoạn 11 câu 24 đến câu 26. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một người dù cho có tất cả mọi thứ trên đời như tiền bạc, học vấn, sức khỏe và sự tự do, nhưng thiếu tâm lòng biết ơn thì người đó là người nghèo nghẹt, cô độc và đáng thương hơn hết, vì họ không thuộc về ai và cũng chẳng có ai thuộc về họ. Làm sao người cay đắng, buồn giận, ngạo mạn có thể vui hưởng được hạnh phúc khi họ không nhận ra ơn nghĩa của bất cứ ai? Có người bảo rằng khi người tù thỏa lòng chấp nhận hoàn cảnh thì có sự bình an nội tâm, thì nhà tù trở thành tu viện. Còn nhà tu mà không diệt được phiền não, còn tham sân si, còn giận hờn, oán đời, thì sống trong tu viện cũng không khác gì sống trong ngục tù. Nhà tu và tù nhân khác nhau ở tinh thần tạ ơn hay là tạ oán. Nhà tu suốt ngày tạ ơn trời, tạ ơn đời, còn tù nhân suốt ngày càng nhàn than trách, tạ oán. Nếu tù nhân bỏ tánh tạ oán thì sẽ giống nhà tu, còn nhà tu mà mất tinh thần tạ ơn thì sẽ giống như nhà tù. Cơ đốc nhân, thưa quý vị, không thuộc về thành phần của người cay đắng buồn giận, cũng không phải là những người tự mãn ngạo mạn, càng không phải là tù nhân trong ngục khám hay trong tu viện. Chúng ta là công dân của thiên quốc, sự tạ ơn đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy đọc Thánh Kinh Tân Ước, sách Tê-sô-li-ca thứ nhất, đoạn 5 câu thứ 18. Lời của Chúa phán rằng, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Tại sao? Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với dân sự của Chúa là như vậy. Sự tạ ơn đối với Cơ Đốc nhân là một nếp sống đạo ở trong đời. Thánh đồ Phaolô xác thực rằng sự tạ ơn không bị giới hạn ngày, tháng, năm hay là mùa. Chúng ta tạ ơn Chúa mọi việc, tạ ơn Chúa mọi lúc và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 20 có lời chép rằng, hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Khi mọi việc trôi chảy thuận lợi bình an, ta định tâm dâng lời tạ ơn thật là dễ dàng. Nhưng khi sự việc khó khăn, tài chánh gia đình eo hẹp, không khí tình cảm vợ chồng khó thở, áp lực bên ngoài đè nặng, ta có định tâm được để tạ ơn Chúa chăng? Thưa quý vị và các bạn, có một bà cụ nọ có đời sống tin kính Chúa, và lúc nào bà cũng tạ ơn Chúa dù gặp hoàn cảnh bất lợi đến đâu đi nữa. Dầu trời nắng bà cũng tạ ơn, dầu trời mưa bà cũng vẫn tạ ơn, khỏe mạnh bà cũng cảm ơn Chúa, đau yếu bà cũng tạ ơn Ngài. Một hôm trộm cướp vào nhà trói bà lại và lấy sạch hết tiền mà bà đã dành dụm được. Sau khi trộm tẩu thoát, người láng giềng hay được chạy đến mở trói cho bà và chờ xem bà cụ còn tạ ơn Chúa được hay không. Bà ta ngồi dậy, vươn vai cho bớt nhức mỏi, đoạn mỉm cười và nói, cảm ơn bà con tới thăm và giúp tôi. Hôm nay tôi có 4 điều để tạ ơn Chúa. Một là tạ ơn vì đây là lần đầu tiên tôi bị cướp. Thứ hai, tạ ơn vì Chúa gìn giữ tôi chỉ mất của chứ không mất mạng sống. Thứ ba, có mất chút ít tiền bạc tài sản thật, nhưng so với những gì tôi yêu quý nhất vẫn còn đây là quyển Kinh Thánh. Và điều thứ tư, tôi phải cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn nữa, vì tôi chỉ là một nạn nhân chứ không phải là một phạm nhân. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta phải tự hào rằng tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng trần truồng mà trở về. Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời lại cắt đi. Đáng ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Thánh Kinh Cựu Ước, Gióp đoạn 1 câu 21. Có nhiều cách thức khác nhau để Cơ Đốc nhân bày tỏ cái đời sống tạ ơn Chúa. David tạ ơn Chúa bằng sự ngợi khen. Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 103 câu 1 câu 2. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Thánh đồ Phaolô khuyến cáo giáo dân tại thành Philip trong khi họ bị thử thách. Philip đoạn 4 câu thứ 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Vậy cái nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân là gì? Khi sung sướng, khi bình an vui vẻ, ca ngợi Ngài ban phước hạnh triền miên. Khi hoạn nạn, khi buồn rầu than thở, tìm kiếm Ngài dân trọn nỗi niềm riêng. Khi yên tĩnh, khi một mình trầm lặng, thờ lại Ngài lòng cung kính thiêng liêng. Khi đau ốm, mộng đời tan vỡ, tin cậy Ngài tình thương mến vô biên. Trong mọi lúc, mọi thời gian cuộc sống, tạ ơn Ngài, tạ ơn mãi trong tim. Vâng, thưa quý vị, phục vụ Chúa với tinh thần tích cực là một sự tạ ơn thiết thực và Chúa lại làm đẹp lòng. Một bác sĩ muốn xác định tình trạng tim mạch của bệnh nhân, bác sĩ không chỉ những nghe lời trình bày của bệnh nhân mà thôi, mà còn phải căn cứ theo nhịp đập của quả tim của bệnh nhân nữa. Cũng một thế ấy, người đời nhận xét sự tạ ơn của con dân Chúa không chỉ những bởi lời nói, mà phần lớn là bởi tinh thần phục vụ Chúa. Lập trường tin kính Chúa của chúng ta như thế nào, nó sẽ được bày tỏ qua hành động, bởi hành động và trong hành động. Nếu chúng ta thật sự biết ơn Chúa về tình yêu và ân điển mà Ngài đã ban cho, chúng ta phải tuyên xưng lòng biết ơn đó qua tinh thần phục vụ và văn phục mạng lệnh của Ngài. Có một gia đình tị nạn đồng hương vượt biên và được một nhà thờ tại Seattle, Washington bảo trợ và định cư vào năm 1979. Không bao lâu sau đó, cả gia đình được Chúa kêu gọi tin nhận Chúa và thờ phượng Ngài. Và kể từ đó, để tỏ lòng biết ơn Chúa, gia đình tình nguyện lãnh phần dọn dẹp nhà thờ mỗi tuần lễ 3 lần. Và mỗi năm, gia đình dâng bông hoa để trang hoàng ở trong nhà thờ 3 lần trong 3 dịp như sau. Một lần để kỷ niệm nhớ ngày đầu tiên đến định cư tại Seattle, tiểu bang Washington. Lần thứ hai vào ngày lễ tạ ơn hàng năm. Và lần thứ ba là ngày Tết Việt Nam. Còn quý vị là một Cơ Đốc nhân, quý vị sống đời tạ ơn Chúa như thế nào? Kết quả của đời sống biết ơn Chúa sẽ được bày tỏ bởi sự ngợi khen, tôn vinh, thờ phượng Chúa và bởi tinh thần phục vụ Ngài, cũng như văn phục mạng lệnh Chúa hết lòng. Chúa sẽ được đẹp lòng danh của Ngài được vinh hiển, và Ngài sẽ tiếp tục ban an phước cho quý vị ở đời này, và sự hy vọng được sự cứu rỗi cho linh hồn của mình ở đời sau, trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nguyện Chúa chúc lành ngày lễ tạ ơn cho cá nhân quý vị, gia đình quý vị và cho cả cộng đồng đức tin. Amen.
Về nơi hoa vui tâm hồn, con nay tôn thờ, tâm con khiêm tốn chúc tôn mãi, chốn ấy mãi tôn đại danh Chúa cao vô lượng.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Amen. Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.